Chương 8 La Mã. Địa vị xã hội và vai trò xã hội. 1 La Mã. Khái niệm địa vị và vai trò. Địa vị và vai trò xã hội là những khái niệm khách quan, không phụ thuộc vào đặc trưng cá nhân của người ở địa vị đó và có vai trò đó. Trong cuộc sống, với tư cách là một cá nhân, cùng với những thuộc tính tâm lý riêng của mình, con người có thể có những hành vi riêng biệt, thể hiện những nét độc đáo mà chỉ cá nhân đó có. Tuy nhiên, thông thường, phạm vi của sự tự do đó cũng vẫn bị giới hạn. Khi ta tham gia vào một nhóm, một tổ chức nào đó, chúng ta vẫn cố gắng thể hiện những cách ứng xử mà những người xung quanh vẫn thường thực hiện. Đồng thời, trong ứng xử, chúng ta vẫn luôn e ngại mình làm điều gì đó không phù hợp với mong đợi của nhóm, cộng đồng. Do vậy, luôn quan sát xem có phản ứng nào từ phía những người xung quanh đối với ứng xử của mình hay không. Điều này có nghĩa là chúng ta luôn kiểm soát và điều chỉnh hành vi theo cách mà những người xung quanh mong đợi. Như vậy, nói đến vai trò xã hội có nghĩa là nói đến những hành vi mà xã hội mong đợi ở một cá nhân. Ý nghĩa của vai trò được các nhà xã hội học sử dụng như khi nói đến một vai diễn của một diễn viên trên sân khấu. Họ quan niệm trong xã hội, mỗi con người đều đóng một số vai trò trong một thời gian nào đó. Những vai trò này được cá nhân học hỏi từ quá trình xã hội hóa. Trong suốt cuộc đời của mình, chúng ta sẽ tham gia vào nhiều nhóm, thiết chế khác nhau. Do vậy sẽ có một chỗ đứng, một vị trí trong đó. Mọi nhóm, tổ chức xã hội hay thiết chế xã hội bất kỳ đều bao gồm một hệ thống các vai trò tương ứng với một vị trí nào đó trong tổ chức hay nhóm đó. Khi một cá nhân nắm giữ một vị trí nào đó trong xã hội đều được xã hội mong đợi, anh ta sẽ phải cư xử theo một cách thức nào đó có thể dự đoán trước được. Ví dụ trong giảng đường, học sinh luôn mong đợi những hành vi mà họ cho là cần phải có ở giáo viên, như giảng bài, đọc cho học sinh viết, viết lên bảng hay yêu cầu học sinh nhắc lại. Nhưng nếu thầy giáo thực hiện những hành vi không liên quan đến bài giảng, chẳng hạn như yêu cầu học sinh hát trong giờ học, thì sẽ gây ra sự ngạc nhiên và bất ngờ cho học sinh. Điều đó không phù hợp với quan niệm của xã hội về vai trò thích hợp mà giáo viên phải thực hiện. Như vậy, khái niệm vị trí xã hội và vai trò xã hội là hai khái niệm có ý nghĩa khác biệt. Nói đến vị trí xã hội, tức là nói đến một chỗ đứng của anh ta trong không gian xã hội. Còn vai trò xã hội là khái niệm dùng để chỉ toàn bộ những nghĩa vụ và quyền lợi gắn liền với một vị trí xã hội nào đó. Thực tế, nhiều người vẫn nhầm lẫn hoặc đồng nhất hai khái niệm này. Khi một người chiếm giữ một vị trí xã hội, kể cả anh ta lẫn những người xung quanh đều hiểu rõ những quy định về điều cần phải làm ở vị trí đó. Có thể hiểu một cách đơn giản, vị trí xã hội là cái cho biết mỗi một người là ai, trẻ em, người cha, bác sĩ. Còn vai trò là cái cho biết những điều người ta cần làm ở vị trí ấy. Còn nhỏ nên phải đi học, được chăm sóc, phải nuôi nấng và giáo dục con cái, phải chăm sóc, chữa trị bệnh nhân. Trần Hữu Quang, 1993. Hai La Mã, vai trò. Khái niệm vai trò được các nhà xã hội học sử dụng như một công cụ để phân tích các thiết chế xã hội. Vai trò xã hội không chỉ liên quan tới hành vi được xã hội xem cá nhân có thực hiện hay không, mà thực tế, xã hội buộc những hành vi đó phải được thực hiện. Ở đây, nhà xã hội học không quan tâm tới vai trò hay địa vị một cách riêng lẻ, mà là mối quan hệ qua lại giữa chúng. Một lớp học bao gồm lớp trưởng và các học sinh. Lớp trưởng được bầu một cách chính thức bởi học sinh, được giáo viên chủ nhiệm và nhà trường công nhận. Tuy nhiên, bên cạnh đó, trong lớp cũng có một số trưởng nhóm mà những học sinh tuân theo một cách tự nhiên. Những người đứng đầu các nhóm này được gọi là thủ lĩnh. Đối với lớp trưởng, học sinh, giáo viên và xã hội luôn mong đợi rằng anh ta sẽ điều hành lớp thực hiện được những quy chế của nhà trường, đạt thành tích cao trong học tập. Còn thủ lĩnh là người có thể nghĩ ra và tổ chức những hoạt động vui chơi sao cho các thành viên thấy thoải mái nhất, thấu hiểu những tâm tư của các thành viên để đáp ứng cho họ ở chừng mực nào đó. Trong cuộc sống, cá nhân cùng một lúc đóng nhiều vai trò khác nhau. Ví dụ, một phụ nữ vừa là giám đốc vừa là người vợ trong một gia đình có đông con. Điều gì sẽ xảy ra nếu như bà ta liền một lúc vừa đảm đương vai trò của người đứng đầu xí nghiệp, vừa phải làm tốt vai trò người mẹ, người vợ trong gia đình? Đương nhiên đến một lúc nào đó sẽ không tránh khỏi sự xung đột của các vai trò. Chẳng hạn như, trong khi xí nghiệp đang có sự cố, bà giám đốc cần phải có mặt ở đó để giải quyết vấn đề. Cùng lúc đó, con của cô ấy ở nhà đang bị ốm nặng. Người phụ nữ đó phải lựa chọn giữa việc hoàn thiện vai trò làm mẹ và vai trò người quản lý ở cơ quan. Trường hợp tương tự như vậy người ta gọi là sự xung đột của các vai trò. Có những vai trò xuất phát từ hai vị trí đối xứng nhau, ví dụ mẹ con, giáo viên, học sinh, gọi là vai trò cân xứng. Nhưng cũng có những vai trò không cân xứng, chẳng hạn như vai trò của nhà văn hay họa sĩ, khi những tác phẩm của họ không có người thưởng thức. Như vậy, khi nói đến quan hệ xã hội, không đơn thuần chỉ nói đến một cá nhân này quan hệ với một cá nhân khác, mà để chỉ mối quan hệ giữa các vai trò do các cá nhân nắm giữ trong xã hội. Các đòi hỏi quan trọng đối với một vai trò là những chuẩn mực gồm những điều mà người ta quy định cho một người nào đó ở địa vị cụ thể nào đó buộc phải làm. Trong xã hội, mỗi vai trò đều phải đáp ứng những kỳ vọng của xã hội. Vì vậy, mỗi khi đóng những vai trò khác nhau, mỗi cá nhân sẽ phải điều chỉnh những hành vi của mình sao cho hợp với kỳ vọng của xã hội. Vậy kỳ vọng của xã hội là gì? Đó là những ứng xử được xã hội không chỉ mong đợi ở cá nhân mà còn buộc các hành vi đó phải thực hiện. Kỳ vọng được phân thành 3 loại: kỳ vọng tất yếu, kỳ vọng nghĩa vụ và kỳ vọng không cưỡng chế. Kỳ vọng tất yếu là loại kỳ vọng mà xã hội buộc các cá nhân phải thực hiện. Mọi công dân đều phải tuân thủ luật pháp và trật tự công cộng. Mỗi một sự vi phạm sẽ phải chịu một biện pháp chế tài tương ứng. Kỳ vọng mang tính nghĩa vụ là loại kỳ vọng bắt buộc đối với các thành viên của một nhóm xã hội nào đó. Tuy nhiên không mang tính cưỡng bức và những biện pháp xử lý sai phạm cũng không gắt gao như đối với kỳ vọng tất yếu. Kỳ vọng đối với thành viên của các hiệp hội hay đoàn thể. Các hình phạt trong trường hợp này không mang tính pháp lý, mà chỉ ở mức độ khiển trách hay khai trừ khỏi hội. Kỳ vọng không cưỡng chế là những mong đợi từ một nhóm xã hội nào đó đối với mỗi thành viên. Chế tài áp dụng trong trường hợp vi phạm quy tắc không giống các trường hợp trên, mà các hình phạt sẽ là những áp lực tinh thần đối với các thành viên, làm cho họ sợ bất uy tín, sợ dư luận đánh giá không hay về mình. Các lý thuyết về vai trò. Trong lịch sử xã hội học có hai khuynh hướng lý thuyết mạnh nhất nghiên cứu về vai trò. Đó là lý thuyết tương tác và lý thuyết chức năng. Lý thuyết chức năng có liên quan đến vai trò là do Ralph Linton 1936 khởi xướng. Khuynh hướng lý thuyết này coi vai trò là cách ứng xử được quy định sẵn và có tính áp đặt tương ứng với những vị trí nhất định. Ralph Linton phân thành địa vị gán và địa vị đạt được. Địa vị gán là địa vị có được khi cá nhân không phải bỏ công sức hay tiền tài để đạt được, mà do cá nhân đó được thừa hưởng ngay từ khi mới chào đời. Chẳng hạn như tôn giáo, dòng dõi, gia thế giai cấp, đẳng cấp, v.v. Loại địa vị gán này cho biết cá nhân đó là ai. Các tước hiệu quý tộc của dòng họ nào đó có thể truyền từ đời này qua đời khác. Vì vậy, đứa trẻ sinh ra trong một gia đình quý tộc đương nhiên được mang tước hiệu của gia đình, ví dụ như nam tước, bá tước, v.v. Địa vị đạt được là loại địa vị mà cá nhân bằng sự nỗ lực của mình đạt được. Chẳng hạn địa vị bác sĩ. Tất nhiên trong xã hội cũng có những cá nhân đạt được một địa vị xã hội nào đó bằng cả con đường chính thức và không chính thức. Lý thuyết tương tác do George Habermas 1934 khởi xướng, tiền thân của lý thuyết tương tác biểu tượng. Ông mô tả vai trò như là kết quả của một quá trình tương tác mang tính rèn luyện và sáng tạo. Trong quá trình xã hội hóa ngay từ thuở còn thơ, trẻ em đã hình thành cái tôi của mình bằng cách học theo những gì mà người lớn làm. Ông nói đó là quá trình học đóng vai. Nhiều em gái lấy đồ trang sức, quần áo, giày dép của mẹ để trang điểm và ăn mặc giống như mẹ. Các em học cách làm cô giáo, làm bác sĩ theo những gì mà các em quan sát và ghi nhận được. Khi lớn lên, người ta không những học hỏi để hiểu biết mà còn phải thực sự đảm nhận vai trò. Theo lý thuyết tương tác, khi con người đảm nhận vai trò nào đó, bao giờ cũng phải nắm vững những trách nhiệm và nghĩa vụ từ vai trò của mình. Hơn thế nữa, họ còn phải hiểu rõ những vai trò của các vị trí khác trong mối quan hệ với vị trí của mình. Như vậy, bất cứ vai trò nào cũng đều bao hàm quan hệ tương tác với các vai trò khác. Không thể có vai trò của bác sĩ mà thiếu vai trò của bệnh nhân. Quá trình tương tác ở đây thể hiện ở chỗ, khi đóng vai của mình, người ta luôn xem xét lại vai trò của mình trong mối tương quan với vai trò của người khác. Trong quá trình tương tác, các phản ứng của người khác sẽ góp phần củng cố hoặc thay đổi quan niệm của mỗi người vì vai trò của mình. Do vậy, thông qua thái độ của những người khác mà người ta hiểu mình nên duy trì hoặc thay đổi cách thực hiện vai trò của cá nhân. Mead dùng thuật ngữ đóng vai để ám chỉ quá trình mà theo đó cách ứng xử của một vai trò nào đó có thể được tạo ra hoặc thay đổi trong các mối quan hệ tương tác. Trường phái lý thuyết này thừa nhận mối quan hệ giữa các vai trò, nhưng không cho rằng các quan hệ tương tác có thể thay đổi hoặc tạo ra vai trò mới, vì các vai trò đều được quy định bằng những chuẩn mực xã hội và xuất phát từ một nền văn hóa chung của xã hội. Ba La Mã, địa vị xã hội. Vị thế xã hội không những được hiểu như một vị trí cụ thể nào đó trong nhóm của cơ cấu xã hội. Vị trí người cha, người mẹ, bác sĩ, luật sư và tương ứng với vai trò như đã phân tích. Tuy nhiên, thuật ngữ này còn có một nghĩa khác bao quát hơn, mang tính tổng thể hơn. Đó là cách đánh giá của xã hội đối với một cá nhân hay một nhóm nào đó. Sự đánh giá này bao gồm tổng hòa các tiêu chí về uy tín xã hội, thế lực, danh vọng. Khi phân định vị trí cao thấp của các nhóm người theo những tiêu chí trên, chúng ta có thể nhận ra địa vị xã hội của một cá nhân hay một nhóm trong thang bậc xã hội. Như vậy, nói đến địa vị xã hội, chúng ta hiểu rằng có những thang bậc khác nhau về địa vị xã hội, và người này có địa vị xã hội cao hơn địa vị của người khác. Người ta có thể hình dung một bộ trưởng có địa vị xã hội cao hơn đa số những người khác. Bác sĩ, kỹ sư, giáo viên có địa vị xã hội, được xã hội coi là có uy tín cao hơn nhóm người lao động phổ thông. Sự sắp xếp địa vị này được hình thành từ những quan điểm dựa trên hệ thống giá trị của xã hội của các thành viên trong xã hội. Tóm lại, địa vị xã hội và vai trò xã hội là phạm trù của xã hội học có mối quan hệ qua lại với nhau. Trong xã hội, các cá nhân sẽ thuộc về một nhóm xã hội, một tầng lớp xã hội hoặc một giai cấp xã hội nào đó. Vị thế xã hội mà con người đạt được sẽ giúp cho họ hiểu được những vai trò tương ứng với những vị thế đó. Họ sẽ học hỏi những cách đóng vai, hiểu rõ nghĩa vụ và quyền lợi trong hệ thống xã hội của họ. Vị thế xã hội tương ứng với nghĩa vụ và quyền lợi của các cá nhân trong những tầng lớp, các giai cấp khác nhau và những mối quan hệ tương tác của họ, tương hợp và đối kháng, sẽ được phân tích ở chương 11. Nội dung chính. Địa vị xã hội và vai trò xã hội là hai khái niệm khác nhau nhưng có quan hệ với nhau. Sau khi đọc xong chương này, sinh viên sẽ hiểu rõ hơn về những khái niệm có liên quan đến địa vị và vai trò, cũng như những lý thuyết về vai trò và địa vị xã hội.